Quý vị vẫn đang nghe chương trình phát thanh của Sài Gòn Radio trên làn sóng 1290 AM, đồng thời cũng có thể nghe qua mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ vinthao.com. Và bây giờ Vân Yến mời quý vị nghe tiết mục đọc truyện. Khởi đi từ bằng viết Lữ Thứ. Lúc còn rất trẻ, nhà văn Đỗ Vẫn Trọn đã nổi tiếng ngay với những tùy bút được đài BBC tuyển chọn phát thanh về Việt Nam từ đầu thập niên 1980. Như nhà văn Mai Thảo đã nhận định, cõi viết tôi chỉ một hướng quê nhà, như cái tứ thơ Đường Thiên Nhất Phương. Nước chảy ra biển xa như mưa viễn phương, mưa mãi mãi về nguồn trở lại. Cho nên văn chương hải ngoại đã có Đỗ Vẫn Trọn, dẫu mới chỉ là một có mặt khiêm nhường. Nhà thơ Du Tử Lê viết, với văn xuôi, Đỗ Vẫn Trọn là một nhà văn gửi gắm điều y muốn nói, không qua lý luận, không qua đối thoại, mà qua nhân vật cùng những động từ, cùng những tỉnh tự của y. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng nói, trên 50 truyện của Đỗ Vẫn Trọn mà tôi đã đọc qua, rất thú vị. Cõi viết rất riêng, nó trở thành nhịp tim. Có khi là những tia nắng rực rỡ màu sắc, có khi là những đám mây u ám, tình yêu và khổ hận. Và bây giờ, Vân Yến xin mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Hai cái bánh chưng của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, trích trong tập truyện Tôi về trên những dặm gai đâm.
Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau, chẳng còn thấy đâu, mắt hoen hoen sầu. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi. Giọt sương vẫn rơi, rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai. Trời mưa giăng lối, áo em lệ rơi, nhạt nhòa nét môi đã say quên lời. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi. Ngày xuân vẫn trôi, tình mình vẫn hoài, thương nhớ đầy vơi.
Chiếc đồng hồ báo thức, cũ kỹ, rẻ tiền của nước Rumani sản xuất, thường tìm thấy ở các tiệm Kmart, đã nằm yên bất động trong một hộc tủ từ nhiều năm qua. Người chủ nhân không buồn sử dụng, mua để mà có, để mà vững tâm, những lúc cần phải thức dậy sớm. Nhưng hình như chưa bao giờ xuân dùng đến. Chưa bao giờ chiếc đồng hồ kia có dịp ngân nga một hồi chuông báo thức để chứng tỏ sự hữu dụng của mình. Từ 10 năm qua, thời khắc ấn định cho một ngày làm việc đối diện với những sinh hoạt thường nhật đã trở thành một thói quen trong đời sống. Định luật bất biến của xuân là sống, kiên trì, nhẫn nại, quyết tâm tạo dựng một tương lai. Xuân phải trả một cái giá rất đắt cho sự ra đi. Chàng không thể nào quên bổn phận đối với gia đình, đối với những người thân yêu còn ở bên kia bờ cách biệt. Mỗi buổi sáng, như thường lệ, Xuân đến tòa soạn lúc 9 giờ. Ly cà phê sữa đá đậm đặc là món điểm tâm duy nhất cho nửa ngày. Con đường Santa Clara trở thành người bạn thân thiết nhất của Xuân. Đoạn đường từ nhà đến tòa soạn có bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu ngã tư, bao nhiêu ngọn đèn, bao nhiêu người khách bộ hành, bao nhiêu chiếc xe chạy. Xuân như tính nhẩm được. Có những buổi sáng dày đặc sương mù, thời tiết băng giá, hàng phong bên đường xuống thấp, tiềm ẩn giữa khung trời gợi nhớ. Xuân mơ màng liên tưởng đến những năm tháng tuyệt vời ở quê cũ. Năm tháng đã cho chàng một cảm nhận về quê hương. Quê hương là người mẹ, kết tựu thành tình yêu son sắt thủy chung. Xuân dễ bị xúc động khi liên tưởng đến những cảnh vật, một thoáng nhìn nào đó mơ hồ như giữa góc trời của quê hương. cảnh thổ yên bình không dữ tợn, không chinh chiến khói lửa là điều mà mọi người thầm ước, mong đợi. Cái ước mơ duy nhất của một con người là không hận thù, không chia rẽ, không sát hại lẫn nhau. Tạo vững cho mình một nhịp điệu sống, hòa mình trong công việc để lấp vào những chỗ trống dư thừa cũng rất là khó khăn. Xã hội này dễ dàng thăng tiến, nhưng cũng dễ dàng đẩy đưa con người đến chỗ bi quan. Tiết điệu là một khúc nhạc êm ả, nhưng tiết tấu, nếu không dạo đúng, sẽ là một bi trường kịch. Kịch tính của một diễn viên trên sân khấu thụ diễn phải đúng vai trò, không khác gì ngoài đời. Những ngày cuối năm đòi hỏi anh chị em trong văn phòng phải làm việc tận lực để hoàn tất cuốn niên giám điện thoại hàng năm. Chưa kể, chuẩn bị cho tờ báo Tết như một chút quà gửi đến độc giả trong dịp xuân về. Không khí tòa soạn nhộn nhịp hẳn như một bức tranh sinh hoạt sống động. Ban biên tập viết đều tay không ngớt những bài này, bài nọ. Cô thư ký từ lâu vẫn chuyên trách về khâu trả lời điện thoại, đã phải kiêm thêm phần đã tự viên. Văng vẳng những tiếng chuông điện thoại reng là những lời dặn dò của thân chủ. Cho tôi một lời chúc Tết thật hay. Sửa giùm tôi phần đặc biệt giảm giá cho khách hàng trong năm mới. Trình bày quảng cáo phải có cành mai, hoa hòe một chút cho có vẻ Tết nhất. May ra chúng tôi làm ăn phát đạt thì không quên đến quý báo. Không thể trễ mãn. Không thể chậm trễ là tiêu đề mà tòa soạn đã đặt ra. Giờ ăn trưa phải là tại chỗ, khúc bánh mì ăn vội thì hay nhất. Anh chị em cộng sự mặc dù thấm mệt nhiều ngày nhưng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Những câu bông đùa như một khích lệ giải tỏa nỗi mệt nhọc. Khói thuốc mờ mịt cả văn phòng, bản thảo ngổn ngang, giấy vung vãi nhiều nơi. Những bao rác chồng chất chưa kịp đem đổ. Thôi thì mặc kệ, cứ xong việc rồi tính sao. Bừa bãi là tính dễ thương của người làm báo mà. Trong thời gian này, chúng tôi như quên hẳn phần tiếp đón văn hữu. Bạn văn nghệ lâu lâu cũng ghé tạt qua tán dóc vài mẫu chuyện. Nhưng hiểu được sự bận rộn của anh chị em nên chỉ nán lại một vài phút thì đi ngay. Cả thân chủ quảng cáo cũng vậy. Còn độc giả thì nhặt nhanh tờ báo, kèm theo lời cảm ơn là vội vàng rời bước. Một ngày nọ, không khí làm việc ở tòa soạn vẫn còn căng thẳng. Cánh cửa văn phòng như nhát chừng tiếp đón mọi người. Bỗng có một người đàn ông dáng nhỏ bé, dựng chiếc xe đạp bên cạnh tường, khập khiễng chiếc nạng đẩy cửa bước vào, khuôn mặt hốc hác như mới vừa từ trại đảo sang. Bằng một cử chỉ ngượng ngập, ông ta mời mua hàng. Hai cái bánh chưng gói vuông vắn, trông đẹp mắt, được lôi ra từ gói xách tay bị nhiều chỗ thủng. Dáng điệu từ tốn, lời quảng cáo của ông không có vẻ gì chuyên nghiệp của một người bán hàng rong. Mọi người mải mê với công việc nên không để ý người đàn ông đó cho lắm. Căn phòng làm việc của Xuân ở khuất mãi đằng sau nên ít khi chàng tiếp xúc với bên ngoài. Phần nữa chàng phụ trách quá nhiều việc nên phải dành hết thời gian giải quyết khối công việc tràn ngập hàng ngày. Hôm nay như có một linh cảm gì báo trước. Cùng lúc người đàn ông bán hàng bước vào, Xuân cũng bước ra ngoài. Thoáng một chút suy nghĩ là Xuân nhận ra ông ta ngay. Người đàn ông ở huyện Điện Bàn cùng quê với chàng đây mà. Trong huyện lỵ ai mà không biết ông ta. Tên ông là Phổ thì phải. Nhớ mỗi lần sau những cuộc hành quân, ông oai phong lẫm liệt khoác bộ đồ lính biệt động về thăm vợ con. Bọn trẻ trong xóm đã kéo nhau vây kín căn nhà của ông để xin những lon đồ hộp Mỹ. Ông lúc nào cũng tốt bụng, cắt xén phần của gia đình để cho bọn trẻ. Ở huyện, ai cũng mến ông ta vì những nghĩa cử cao đẹp, cách đối xử tử tế với người dân làng. Ai nhờ việc gì ông cũng giúp cả. Người ta truyền tụng những đức tính sáng ngời của ông. Có thể nói, gia đình ông là một gia đình mẫu mực nhất trong làng, lại có người em học cao, làm cả huyện thơm lây. Vợ chồng ông rất thương yêu em mình và cùng hãnh diện về cậu em, nên ông, dù lương lính ba cọc ba đồng và vợ phải buông thúng bán bưng, nhưng cũng đã tằn tiện lo cho người em học hành đến nơi đến chốn. Rồi cơ may đã đến, người em đậu tối ưu, được chính phủ cho xuất ngoại du học. Lần chia tay, cả làng đưa tiễn. Trước tình thân sâu nặng của gia đình, đứa em hiếu học đã thề thốt, hứa xứng đáng để mai sau đáp đền công ơn dưỡng dục của anh chị mình. Thời gian thấm thoát trôi qua, điều không may xảy đến. chinh chiến đã cướp mất một phần thân thể của ông. Ông trở về làng với cặp nạng gỗ, phần chân bên trái bị một mảnh bom nên phải cưa hẳn. Khó khăn với đời sống của một thương binh, ông xoay qua nghề bán bánh mì ở bến xe, ngâm nga một vài câu vọng cổ để dễ bán hàng. Khách hiểu chuyện nên cũng mua giúp cho ông. Dù vậy, gia đình ông đã phải nhịn ăn nhịn mặc mới đủ sống được. Số tiền trợ cấp cho một thương phế binh, ông không dám tiêu xài mà chỉ dành dụm để gửi cho người em đang du học tại Hoa Kỳ. Xuân rút vội tờ giấy bạc 20 Mỹ Kim để mua giúp ông ta hai cái bánh chưng, giá chỉ 5 Mỹ Kim cho mỗi cái, nhưng chàng không muốn nhận lại tiền thối. Ông ta không hề biết Xuân là người cùng quê, một đứa trẻ năm nào đã từng ngửa tay xin ông những lon đồ hộp Mỹ. Người đàn ông như gặp một sự xúc động, nghẹn ngào trong lời nói.
Tôi mới đến Mỹ được hơn 3 tháng nay, theo diện đoàn tụ.
Xuân hỏi, sao ông không xin tiền trợ cấp?
Tôi đi theo diện gia đình bảo lãnh nên 3 năm sau mới được trợ cấp.
Trường hợp của ông vẫn có thể vay mượn được tiền chính phủ mà.
Đứa em tôi, nó Mỹ lắm, nó không bằng lòng cho tôi nhận. Nó sợ mang tiếng, nên nó không ký giấy cho tôi nhận theo sự đòi hỏi của sở xã hội.
Như vậy thì anh ta phải lo cho ông đầy đủ chứ?
Không, nó bảo qua đây là phải tự túc. Nó chỉ cho ăn ở vài tháng thôi. Vợ tôi và 6 đứa con nhỏ không biết dựa vào đâu mà sống.
Theo chỗ tôi biết, nếu gia đình ông ở riêng thì lập thủ tục xin tiền trợ cấp đâu có khó khăn gì. Và cũng đâu có ảnh hưởng đến người em ông. Ngay cả tiền tàn tật, ông cũng có thể xin được mà.
Đứa em tôi đã bảo như thế. Tôi không muốn nó giận.
Các hội thiện nguyện có giúp đỡ cho ông không?
Họ có giúp đỡ cho tôi một số quần áo cũ. Còn công ăn việc làm thì phải chờ. Tôi không biết chừng nào mới được đi làm. Mà như anh thấy, tàn tật và không biết tiếng Anh, tiếng U như tôi thì có thể làm được gì? Bây giờ, tôi chỉ có mỗi việc là gói bánh chưng. Chưa chắc là ngon nữa. Anh đã giúp, tôi mới dám nói. Trong dịp Tết sắp đến, tôi bán cũng khá. Chỉ ngại ra viên, không biết phải xoay nghề gì.
Mẩu chuyện với người đàn ông bán bánh chưng đã làm Xuân suy nghĩ nhiều đêm. Chàng không thể hình dung được ở xứ sở này lại có một người Việt Nam lâm vào cảnh khốn cùng. Thân tàn phế, cởi chiếc xe đạp khắp khu thị tứ Việt Nam để rao bán bánh chưng. Lời rao của ông có vọng đến tai người nghe hay không? Hay một lúc nào đó, ông bị một trắc trở nguy hiểm? Dưới một con dốc dài, làm sao ông chống đỡ những họa hoạn dễ dàng xảy đến? Đây có phải là một thảm kịch của những gia đình Việt Nam không? Đất nước này đã cho ông một đời sống tự do, hay đã đánh mất của ông một tình huyết nhục? Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Hai cái bánh chưng của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, trích trong tập truyện Tôi về trên những dặm gai đâm của cùng một tác giả. Xin cảm ơn quý vị và mong gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần tới.
Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy, anh trở về thăm em. Bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến, em ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương, lòng nhớ đến em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn. Em ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh, sương phủ đầy vai anh, cánh tàn trăng mơ anh, lòng lạnh sao rớt vương đầy trăng. Dòng tháng trắng bao la, chờ sáng đêm chim ca, cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi, biết chăng anh về? Người yêu ơi, nhớ chăng lời thề?
Anh say sưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hè, đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi, biết tôi yêu đời. Mùa xuân ơi, nói sao nên lời. Em ơi em, dù nhớ vơi đầy, bao lâu nay đợi nhau là mấy, anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Em ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng với đi, hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người em hối giận hơn. Xuân này ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Xuân này ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ em.